Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá một câu hỏi. Nghe thì đơn giản nhưng mà lại rất là thú vị. Cơ thể người mình ấy thực sự có thể nhịn ăn được trong bao lâu? Dựa trên các tài liệu và nghiên cứu có sẵn, thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ cái khoa học đằng sau sự thích nghi của cơ thể, rồi xem xét sự khác biệt giữa nhịn ăn kiểu khắc nghiệt với các phương pháp nhịn ăn gián đoạn khoa học hơn, và tất nhiên là cả những lợi ích và rủi ro nữa. Mà nói đến giới hạn này, có một câu chuyện thực sự là khó tin về ông Angus Barbier, người Scotland. Ông ấy đã không ăn gì trong 382 ngày. Nghe không tưởng tượng nổi, phải không?
Vâng, 382 ngày. Thật sự là phi thường. Đó là vào khoảng năm 1965-66. Ông ấy không ăn thức ăn đặc, chỉ dùng vitamin này, men này, với mấy loại đồ uống không calo thôi. Và kết quả là từ hơn 200 kg, ông ấy giảm xuống còn có khoảng 80 kg.
Wow.
Nhưng mà cái điểm cực kỳ quan trọng ở đây là toàn bộ quá trình này diễn ra ở bệnh viện. Có giám sát y tế liên tục và chặt chẽ lắm. Chắc chắn không phải là thứ mà ai đó có thể tự thử ở nhà được đâu ạ.
Vâng, cái đó phải nhấn mạnh. Vậy thì câu chuyện đó đặt ra câu hỏi là cơ thể đã làm gì để sống sót được lâu như vậy?
Thì bình thường cơ thể mình dùng glucose từ bữa ăn gần nhất làm năng lượng chính, khoảng 8 đến 12 tiếng sau ăn, khi mà cái kho dự trữ glucose gọi là glycogen nó bắt đầu cạn ấy. Thì cơ thể phải tìm nguồn khác. Sau khoảng 12 đến 24 giờ thì nó bắt đầu chuyển sang đốt cháy chất béo mạnh mẽ hơn. Quá trình này gọi là ketosis.
À, ketosis.
Vâng. Gan nó sẽ chuyển hóa chất béo thành các phân tử gọi là ketone. Ketone này sẽ cung cấp năng lượng thay thế, đặc biệt là cho não. Có thể lên đến 75% nhu cầu của não luôn đấy khi mà thiếu glucose. Đúng là một cơ chế sinh tồn rất thông minh của cơ thể.
Thật đáng kinh ngạc cách cơ thể thích nghi. Em cũng đọc được là khi nhịn ăn ấy, còn một cơ chế quan trọng khác được kích hoạt nữa, gọi là tự thực bào, autophagy. Nghe tên hơi lạ tai nhỉ?
À, vâng. Autophagy, dịch nôm na là tự ăn đấy ạ. Về cơ bản thì nó là cơ chế dọn dẹp và tái chế của tế bào. Các tế bào sẽ phân hủy những cái thành phần cũ, hỏng hoặc không cần thiết ở bên trong nó.
Để tái sử dụng à?
Đúng rồi, để tái sử dụng hoặc loại bỏ đi. Mình cứ hình dung nó như là một chương trình tái chế nội bộ vậy đó. Nó giúp tế bào khỏe hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Và người ta tin là nó có vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa và cả duy trì hệ miễn dịch nữa.
Hay quá! Vậy thì trường hợp của ông Barbieri là một ví dụ cực đoan của việc kích hoạt các cơ chế này. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta nghe nhiều về nhịn ăn gián đoạn hay là IF. Nó khác biệt thế nào với cái kiểu nhịn ăn của ông ấy á?
Ồ, khác biệt rất lớn. Và cái này thì cần phải làm rõ. Trường hợp của Barbieri là nhịn đói kéo dài, là một tình trạng thiếu dinh dưỡng ở khá là khắc nghiệt. Còn nhịn ăn gián đoạn IF ấy, nó là một mô hình ăn uống có kế hoạch hẳn hoi. Nó có chu kỳ rõ ràng giữa thời gian ăn và thời gian nhịn.
À.
Nó có kiểm soát, có chủ đích và quan trọng là được nghiên cứu khoa học, chứ không phải là bỏ đói cơ thể triền miên.
Ra vậy. Tức là có nhiều cách để áp dụng IF, đúng không? Em thấy có người nói về 16-8 này, hay là 5-2.
Chính xác ạ. IF khá là linh hoạt. Cái phương pháp 16-8 là phổ biến nhất, là mình nhịn 16 tiếng mỗi ngày, thường là bao gồm cả lúc ngủ nữa, và ăn trong cái khung thời gian 8 tiếng còn lại. Còn 5-2 thì nghĩa là ăn uống bình thường 5 ngày trong tuần và có 2 ngày không liên tục thì mình giảm đáng kể calo nạp vào xuống khoảng 500-600 calo thôi. Mỗi phương pháp thì nó có cái hay, cái dở riêng và hợp với những người khác nhau.
Vâng. Vậy khi mà thực hiện đúng cách thì IF mang lại những lợi ích cụ thể nào ạ?
Các nghiên cứu đã chỉ ra khá nhiều lợi ích tiềm năng đấy ạ. Rõ nhất thì là hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Cái này thì nhiều người quan tâm này.
Vâng. Nhưng mà thú vị hơn nữa là IF còn cho thấy khả năng cải thiện độ nhạy insulin, tức là giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ tiểu đường tuyếp 2.
Ồ.
Nó cũng có thể tác động tốt đến sức khỏe tim mạch nữa, ví dụ như là cải thiện chỉ số cholesterol, huyết áp. Và như lúc nãy có nói, nó kích thích cái quá trình tự thực bào, giúp sửa chữa tế bào và có thể giảm viêm trong cơ thể.
Nghe thì hấp dẫn thật đấy. Nhưng mà chắc chắn là cũng có những điều cần phải lưu ý hoặc là rủi ro nếu mình không cẩn thận chưa ạ?
Chắc chắn rồi ạ. An toàn luôn là số 1. Một số rủi ro thường gặp thì bao gồm mất nước này, mất cân bằng điện giải nếu mình không uống đủ nước và bổ sung khoáng chất.
À, cái này quan trọng.
Vâng. Rồi nếu mà cái chế độ ăn trong lúc được ăn ấy mà nó không đủ chất dinh dưỡng thì lâu dài có thể dẫn đến thiếu hụt. Một số người thì có thể gặp vấn đề tiêu hóa, ví dụ như táo bón hoặc là tiêu chảy. Họ bị hạ đường huyết nữa.
Hạ đường huyết à?
Vâng. Và cái giai đoạn đầu ấy, khi cơ thể mới chuyển sang dùng ketone thì có thể xuất hiện mấy cái triệu chứng giống như là cúm keto. Kiểu như là mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn.
À, ra thế.
Vậy rõ ràng là không phải ai cũng hợp với IF rồi.
Chính xác. Có những nhóm đối tượng mà cần tuyệt đối tránh hoặc là phải hỏi ý kiến bác sĩ rất kỹ trước khi thử. Ví dụ như là trẻ em, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi này, phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú, người bị tiểu đường, nhất là tuyếp 1, người có tiền sử rối loạn ăn uống. Rồi người đang bị thiếu cân, suy dinh dưỡng hoặc là những người có bệnh nền mạn tính về dạ dày, tim, gan, thận. Nói chung là phải lắng nghe cơ thể mình và tốt nhất là nên có tư vấn y tế ạ.
Vâng. Như vậy, qua buổi tìm hiểu này thì chúng ta thấy là cơ thể có những cơ chế thích nghi rất là thông minh như là ketosis và tự thực bào khi mà thiếu năng lượng. Và nhịn ăn gián đoạn thì là một cách tiếp cận khoa học hơn để có thể khai thác những cơ chế này một cách có kiểm soát.
Đúng vậy ạ. Cái điểm mấu chốt là IF có thể có lợi, nhưng mà phải đảm bảo an toàn và nó phải phù hợp với từng người. Không có một công thức nào đúng cho tất cả mọi người cả.
Vâng.
Việc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế là cái bước đầu tiên rất cần thiết. Và cũng cần nhớ là IF không phải là một giải pháp đơn lẻ đâu ạ. Nó hoạt động tốt nhất khi mà nó là một phần của lối sống tổng thể lành mạnh, tức là phải kết hợp với chế độ ăn cân bằng trong thời gian ăn và vận động thường xuyên nữa.
Vâng, cảm ơn những phân tích rất rõ ràng của anh. Điều này để lại một câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm, là ngoài những cái tác động đã biết lên cân nặng hay đường huyết, thì cái việc mà mình định kỳ cho hệ tiêu hóa, nghỉ ngơi thông qua IF ấy, liệu nó còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cái khả năng tự sửa chữa của tế bào chúng ta ở cấp độ sâu xa hơn không? Theo những cách mà có lẽ khoa học vẫn đang tiếp tục khám phá trong tương lai.